tiểu sử Thánh Martino de Porres. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay hội thánh kính mừng Thánh Martino de Porres, tu sĩ dòng Đa Minh. Thánh nhân sinh ngày 9 tháng 12 năm 1579 tại thành Lima, nước Peru. Cha ngài là John de Porres thuộc dòng dõi Tây Ban Nha và mẹ ngài là Anna Velasquez. Thánh nhân được cha Antonio Polenco rửa tội tại nhà thờ Thánh Sabatiano. Như những đứa trẻ da đen khác thành Lima, ngài sinh trưởng trong một gia cảnh cơ cực, nhưng cảnh nghèo ấy lại giúp ngài hiểu đời và khinh chê đời. Ngài chỉ tôn thờ Thiên Chúa và rộng lòng thương xót những nạn nhân xấu số. Lòng bác ái của ngài mênh mông như biển cả, cháy sáng lên như ngọn lửa bốc lên cao. Ngài được mọi người yêu mến và là một chiến sĩ bác ái của Đức Kitô. Khi lên 12 tuổi, Thánh Martino được gửi vào học nghề thầy thuốc, một nghề rất hợp với sở thích và hy vọng độc nhất là cứu nhân độ thế. Ngài đã trông cậy ơn Chúa hơn là tin tưởng vào tài nghệ của mình. Ngài vừa chữa bệnh, vừa cầu nguyện, không bao giờ gắt gỏng với ai, và trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười. Vì thế, các bệnh nhân từ bệnh viện đến nhà tù đều gọi Ngài là ân nhân khả ái của mình. Với nghề y trong tay, Ngài có đầy đủ điều kiện để có địa vị trong xã hội lúc bấy giờ, cũng như làm giàu một cách mau lẹ. Nhưng Ngài chỉ khao khát hiến chọn cuộc đời cho Chúa trong tu viện. Sau khi cầu nguyện, Ngài chọn con đường tu trì theo tinh thần dòng Đa Minh với ba đức tính: hy sinh, hãm mình và khó khăn. Sau 9 năm, Ngài được mặc áo dòng nhất trong bậc trợ sĩ. Thiên Chúa đã chọn Ngài để phân phát hồng ân của Thiên Chúa cho nhân loại. Tấm lòng từ thiện của Ngài vượt trên mọi sắc tộc, màu da, giàu hay nghèo. Ngài vẫn yêu thương ân cần tiếp đón, săn sóc và dạy kinh thánh cho họ biết giữ đạo. Vì thế, Ngài được tin Chúa thương yêu và ban cho phép đằng vân động thổ, đi qua tường nhà, qua cửa kính, vượt qua trùng dương trong nháy mắt, hay tài tin chi chữa bệnh và đem tình thương Chúa đến với mọi người. Suốt cuộc đời Ngài là dâng hiến cho Chúa và hết lòng vì tha nhân, sống đời khổ hạnh, làm việc quên cả nghỉ ngơi và mỗi đêm hành khổ xác thịt 3 lần theo gương Thánh Tổ Đa Minh. Nhưng Ngài vẫn vui vẻ và phục vụ mọi người tận tâm. Ngày 3 tháng 11 1639, Ngài được Chúa gọi về trong một cơn sốt rét nặng, thọ 60 tuổi, tu được 39 năm, để lại một tang chung cho cả nhà dòng và nhân linh nên ma trong ngập ngùi thương tiếc. Vì phải vĩnh biệt một đấng thánh, suốt đời đã tận tụy hy sinh cho đồng loại. Thánh nhân còn chữa lành bệnh nhân khi họ đến viếng xác người. Ngày 29 tháng 4 1763, Đức Lê Măng Ta thứ 6 công bố xác dụ, xác nhận sự thánh thiện của chiến sĩ bác ái Martino Ferret, đồng thời tặng tước hiệu đấng đáng kính, tước hiệu dành riêng cho tôi tá Thiên Chúa. Ngày 8 tháng 9 1837, Thánh Martin được suy tôn chân phước tại Vatican do Đức Gregorio sắc phong. Ngày 6 tháng 5 1962, chân phước Martino được tuyên phong hiển thánh tại Vatican do Đức Thánh Cha Gioan thứ 13 sắc phong và được mừng kính vào ngày 3 tháng 11 hàng năm. Chúng ta xin Chúa cho mỗi thành viên trong hội bác ái luôn sống trong tình yêu thương của Chúa và học với thánh nhân trong việc phục vụ những người đau bệnh, nghèo khổ. Chúng ta đón tiếp mọi người như là hình ảnh của Thiên Chúa, phục vụ cách vô vị lợi. Xin thánh nhân chuyển cầu cho chúng ta biết sử dụng khả năng, thời giờ và những gì Chúa ban để thể hiện lòng bác ái, yêu thương mọi người, nhất là những ai đang cần chúng ta chia sẻ, trợ giúp. Trong tâm tình đó, kính mời cộng đoàn cùng với cha chủ tế hiệp dâng thánh lễ tạ ơn để cầu nguyện cho hội bác ái giáo sư Vĩnh Hòa trong ngày lễ bổn mạng. Này thánh Martin đất khiêm nhường, lòng yêu thương nồng nhiệt của người, chia sẻ cánh thơ cô độc.
Thank you. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô ở cùng anh chị em. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay Chủ nhật thứ 31 mùa thường niên, chúng ta được Chúa quy tụ về đây để gặp gỡ Đức Kitô. Gặp gỡ Đức Kitô để chúng ta được trở nên một cuộc đời mới, một cuộc đời bác ái yêu thương, một cuộc đời mình biết đền bù những cái điều mình đã thiệt hại cho anh em. Gặp gỡ Đức Kitô để rồi mình biết chia sẻ cho những người nghèo khó. Gặp gỡ được Chúa là một hạnh phúc. Chúng ta cầu xin cho mỗi người chúng ta cách riêng, là cho Hội Bác Ái Martino hôm nay ngày 3 tháng 11, Kính Thánh Martino, bổn mạng của Hội Bác Ái Giáo xứ Vĩnh Hòa, cũng như bổn mạng của nhiều anh em, những người các ông, các anh, các thiếu nhi đã chọn Thánh Martino làm quan thầy. Xin Thánh Martino đổ tràn đầy những ơn lành của Ngài đang có được bên công nghiệp cuộc sống Ngài đã sống ở trần gian, bác ái cả những thú vật ngoài đồng. Và nhất là xin cho Hội Bác Ái luôn luôn biết yên vui trong địa vị Chúa đã đặt để mà làm việc bác ái theo ý Chúa, để cho mọi người gặp gỡ được Đức Kitô, cho khiêm nhường phục vụ. Và giờ đây để lời tạ ơn, lời cầu xin của chúng ta được đẹp lòng Chúa, mỗi người thành tâm xin Chúa tha thứ những tội lỗi, những thiếu sót. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu tâm. Lời tại tôi mãi đàng. Vì vậy tôi xin đứng bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên cao tầng trời,
bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con ca ngợi Chúa,
chúng con chúc tụng Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng.
Lạy con một Thiên Chúa,
tôi trần gian. Xin thương, xin thương, xin thương không xung cầm. Xin nhâm lời xung con cầu thân.
Chúa người bè thiếu đức Chúa Cha.
Xin thương, xin thương, xin thương tâm xung con. Chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là đấng tối cao, cùng đấng Chúa thành thần trong vinh quang, đấng Chúa Cha. Amen. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chỉ nhờ Chúa ban ơn các tín hữu Chúa mới có thể thờ Chúa cho phải đạo. Xin giúp đỡ chúng con thẳng tiến về cõi trời Chúa hứa và không bị vấp ngã trên đường. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Bài trích khôn ngoan. Lạy Chúa, trước thân nhan toàn thể vũ trụ, quý tựa hạt cát trên bàn cân, tựa giọt sương mai rơi trên mặt đất. Nhưng Chúa xót thương hết mọi người, vì Chúa làm được hết mọi sự. Chúa nhắm mắt làm ngơ, không nhìn đến tội lỗi loài người, để họ còn ăn năn hối cải. Quả thế, Chúa yêu thương mọi loài hiện hữu, không ghê tưởng bất cứ loài nào Chúa đã làm ra. Vì giả như Chúa ghét loài nào thì đã chẳng dựng lên. Nếu như Ngài không muốn, làm sao một vật tồn tại nổi? Nếu như Ngài không cho hiện hữu, làm sao nó có thể được duy trì? Lạy Chúa tể là đứng yêu sự sống, Chúa sự khoan dung với mọi loài, vì mọi loài đều là của Chúa. Quả vậy, này Đức Chúa, sinh khí bất diệt của Ngài ở trong muôn loài muôn vật. Vì thế, không những ai sa ngã, Chúa sửa lại dạy từ từ. Chúa cảm cáo họ, nhắc cho họ nhớ họ đã phạm tội gì, để họ bỏ điều ác mà tin vào Chúa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa, ôi Thiên Chúa cao sang, con sẽ chung tụng danh Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa, ôi Thiên Chúa cao sang, con sẽ chung tụng danh Chúa đến muôn đời.
Ngày ngày miệng con cất lời tán dương Ngài, đến vẫn ngợi khen dân Ngài vững bền thiên thu.
Lạy Chúa, ôi Thiên Chúa cao sang, con sẽ chung tụng danh Chúa đến muôn đời.
Lòng Ngài từ bi nhân hậu chứa chan ân tình, và rất hảo tâm với muôn loài Chúa đã dựng nên.
Lạy Chúa,
gần xa hãy cùng tán dương Người. Vương quốc quyền năng của Người phải được đề cao.
Lạy Chúa, ôi Thiên Chúa cao xa, con sẽ chung tùng dân Chúa đến muôn đời.
Bài trích thư thứ hai của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thessalonica. Thưa anh em, lúc nào chúng tôi cũng cầu nguyện cho anh em, xin Thiên Chúa chúng ta làm cho anh em được xứng đáng với ơn gọi, và xin Người dùng quyền năng mà hoàn thành mọi thiện chí của anh em và mọi công việc anh em làm vì lòng tin. Như vậy, danh Chúa chúng ta là Đức Giêsu sẽ được tôn vinh nơi anh em, và anh em sẽ được tôn vinh nơi Người, chiếu theo ân sủng của Thiên Chúa chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô. Thưa anh em, về ngày Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta quang lâm và tập hợp chúng ta về với Người. Tôi xin anh em điều này, nếu có ai bảo rằng chúng tôi đã được thần khí mặc khải, hoặc đã nói, đã viết thư quả quyết rằng ngày của Chúa gần đến, thì anh em đừng vội để cho tinh thần dao động, cũng đừng hoảng sợ. Đó là lời Chúa.
Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu vào Jericho, đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Gia-kêu. Ông đứng đầu những người thu thuế và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu, vì người sắp đi qua đó. Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy thì người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Gia-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông." Ông vội vàng tụt xuống và mừng rỡ đón rước người. Thấy vậy, mọi người sầm sì với nhau: "Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ." Ông Gia-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, tôi xin lấy phân nửa tài sản của tôi mà cho người nghèo, và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." Đức Giêsu mới nói với ông ta rằng: "Hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Abraham, vì con người đến để tìm và cứu những gì đã mất." Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà anh chị em rất thân mến, cho phép con được lấy tư tưởng đầu lễ mà cha chính xứ Gioa-kim đã nêu lên, đó là tinh thần gặp gỡ Đức Kitô. Có lẽ quý ông bà anh chị em chúng ta thuộc lòng bài hát của linh mục nhạc sĩ Tiến Lộc: "Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh." gặp gỡ Đức Kitô, nảy sinh tình đệ huynh. Quả thực, bài tin mừng của Luca vừa cho chúng ta nghe, đây là câu chuyện mà chỉ trong tin mừng của Luca trình bày cho chúng ta. Một con người có tên hẳn hoi, ông là Gia-kêu. Một câu rất ngắn gọn của Luca đã miêu tả trọn vẹn về con người này. Ông Gia-kêu là người trưởng ti thu thuế. Ông là người giàu có và nổi tiếng ở thành Jericho. Ông nghe biết Chúa Giê-xu đang trên đường lên Jerusalem và đi ngang qua thành Jericho. Cái tên thành Jericho này nghe nó rất lãng mạn, rất mỹ miều, được gọi là Moon City, tức là thành phố mộng mơ hay là thành phố của Nguyệt Nga, bởi vì Moon nói về mặt trăng. Thế nhưng câu hỏi đặt ra thế này, vậy phải chăng Chúa Giê-xu Ngài chỉ vô tình đi ngang qua thành Jericho hay sao? Thưa không, đây là một cuộc gặp gỡ mà chúng ta nhớ lại rằng đã có lần Chúa Giê-xu bị một dân thành giữ lại bởi vì thấy lời rao giảng của Ngài có sức thuyết phục, và hành động của Ngài là làm phép lạ, trừ quỷ và cứu chữa các bệnh nhân. Thế cho nên người ta giữ Ngài lại và không muốn cho Chúa Giê-xu đi. Nhưng Chúa Giê-xu đã trả lời lại rằng Thầy cần phải đi, bởi lẽ Thầy được sai đến để tìm kiếm con chia lạc của nhà Israel để đưa về một ràng. Gia-kêu đã muốn gặp gỡ Chúa Giê-xu, muốn khám phá con người thực sự Ngài là ai, bởi lẽ danh của Ngài đã vang đến Jericho và hôm nay ông muốn được nhìn thấy Ngài bằng chính con mắt của mình. Thế cho nên ông đã chạy đến. Thế nhưng đám đông thì lại quá đông, mà ông thì lại lùn. Một người lùn mà đứng giữa đám đông thì làm sao nhìn thấy Đức Giê-xu được. Cho nên ông đã chạy đi trước đám đông này, và ông leo lên cây sung. Cây sung này thì trong chuyến hành hương đất thánh thì chúng con cũng đến, mà người ta gọi đây là cây sung của Gia-kêu. Đây là loài cây rất lớn, cành của nó thì cũng rất to và không cao lắm, xà xà trên mặt đất. Thế cho nên ông là người lùn thì cũng dễ trèo lên thôi. Thế rồi ông ở trên đó để có thể tận mắt nhìn thấy đứng mà được gọi là đến để cứu chữa và đến để mời gọi những người tội lỗi như ông để trở thành người công chính. Thế rồi Chúa Giê-xu đã đến và Ngài đã ngước mắt lên nhìn ông ở trên cây sung. Điều ngạc nhiên rằng không phải Chúa Giê-xu chỉ nhìn lên mà Ngài còn gọi đích danh ông bằng cái tên thật của ông là Gia-kêu, ông hãy xuống đây mau. Lạy Chúa, tôi được gọi, được quan tâm, mình chỉ muốn đến để mà nhìn thôi, thế mà Ngài lại gọi mình xuống mà còn gọi bằng cái tên thật của mình nữa là Gia-kêu, hãy xuống đây. Mà rồi Chúa Giê-xu lại còn nói rằng bởi vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông. Thế cho nên cây sung nó có sần sùi thì ông cũng tụt một cách rất mau lẹ xuống để gặp gỡ Ngài. Thế rồi chuyện đã biến đổi, quả thực gặp gỡ Đức Kitô, đón nhận ơn tái sinh. Ngay giây phút đó ông đã công bố rằng: thưa Thầy, vậy con sẽ lấy phân nửa gia tài của con để chia cho người nghèo, rồi con sẽ đền bù gấp 4 lần của những ai mà con đã chiếm dụng của họ, ai mà con làm hại họ gấp 4 lần. Bởi lẽ dưới cái nhìn của đám đông và đặc biệt đồng bào của ông là người thu thuế, không phải chỉ là một nhân viên thu thuế mà ông còn đứng trưởng ti của phòng thuế nữa. Ông cố gắng chút đất đầy cái túi của mình bằng cách là thu thêm, rồi hà hiếp dân chúng, để rồi ông mới có tài sản giàu có. Nhưng quả thực sống trong tài sản giàu có bằng cách hà hiếp dân chúng, chính đồng bào của mình, ông thấy bất an lắm, ông thấy trống vắng lắm. Ông như người thanh niên đã có lần đến gặp gỡ Chúa Giê-xu và nói: thưa Thầy nhân lành. Nhưng cái biến đổi của Gia-kêu thì hơn người thanh niên trẻ kia. Đến Chúa Giê-xu nói với anh rằng: anh còn thiếu một điều duy nhất là hãy về bán tài sản rồi đến đây theo ta. Chàng thanh niên đó sụ mặt bỏ đi. Còn hôm nay Gia-kêu thì không chỉ dừng lại ở cái nhìn về một Thiên Chúa, một Đức Giê-xu là đấng nhân lành, đấng yêu thương và đầy lòng thương xót, mà ông đã bước một bước dài, đó là chấp nhận nghèo đi một chút, chấp nhận chia sẻ những gì mình đang có để mua lấy nước trời. Đây là một bước nhảy vọt, đây là một điều thay đổi tận căn, bởi vì ông đã được gặp gỡ Chúa Giê-xu, gặp gỡ Đức Kitô đón nhận ơn tái sinh. Thế rồi chính sự biến đổi này mà Chúa Giê-xu ngay lập tức công bố giữa đám đông rằng ngay hôm nay ơn cứu độ đã đến cho nhà này. Ngay hôm nay, đây là một hạn từ mà không giới hạn bởi thời gian. Bởi lẽ bất cứ một lúc nào đó bản tin mừng này được công bố lên thì hồng ân Chúa hôm nay được ngự đến trong nhà này. Vì chúng ta có thể nói hồng ân của Chúa hôm nay cũng tràn ngập nơi thánh đường này, thánh đường của giáo sư Vĩnh Hòa. Hồng ân Chúa hôm nay cũng tràn ngập nơi những gia đình, những Kitô hữu, những anh chị em đang hiện diện trong thánh đường này. Hồng ân Chúa hôm nay hiện diện nơi đây. Gặp gỡ Đức Kitô biến đổi cuộc đời mình là như vậy. Thế rồi chúng ta thấy giữa một đám đông, đầu tiên là ngăn cản bởi đám đông này. Đám đông đã loại trừ ông bởi vì họ nhìn ông dưới con mắt là kẻ tham lam, là kẻ bội bạc, là kẻ bạc tình. Họ xếp ông vào với những người phạm tội công khai, những người bị gọi là đi điếm. Thế nhưng dưới cái nhìn của Chúa Giê-xu, các nhà chú giải kinh thánh gọi Chúa Giê-xu là bậc đại tài về nhà sư phạm. Bởi vì gặp gỡ Gia-kêu, không phải Chúa Giê-xu gặp ông là sự ngẫu nhiên, mà Ngài đang tìm kiếm, bởi vì Gia-kêu là những con người tội lỗi mà chính Chúa Giê-xu đang đi tìm kiếm. Chúa Giê-xu không kể tội ông, Chúa Giê-xu không nhắc đến những thứ ông đang có là những thứ mà ông chiếm đoạt của những người nghèo hèn, mà Chúa Giê-xu nói rằng hôm nay tôi phải ở lại nhà ông. Giữa đám đông, những người cho ông là kẻ tội lỗi, là kẻ hư, là kẻ không thể được đón nhận ơn cứu độ, thì hôm nay Chúa Giê-xu lại nói ơn cứu độ đã đến với nhà này. Vậy câu hỏi đặt ra cho chúng ta, có lẽ chúng ta cũng là những Gia-kêu, chúng ta cũng cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa, chúng ta cũng cần đến cái nhìn bao dung của anh em, chị em, chúng ta cũng cần đến cái nhìn bao dung và lòng tha thứ là người chồng, là người vợ, là con cái, là những thành viên của cộng đoàn đức tin này, là những bạn đồng môn đồng nghiệp với nhau. Và chúng ta cũng có thể nhìn lại mình, phải chăng chúng ta đây cũng là những người đứng trong đám đông đó? Bởi lẽ con người của chúng ta được Thiên Chúa tạo dựng có phần hồn và phần xác, có phần tinh thần và phần dục vọng. Tinh thần của chúng ta, chính có lần Chúa Giê-xu đã nói, tinh thần thì mạnh mẽ nhưng mà dục vọng thì yếu đuối. Tinh thần và dục vọng như là hai thứ giằng xé trong con người của chúng ta. Nhiều những lúc chúng ta muốn hướng thiện, nhiều lúc chúng ta muốn thay đổi cuộc đời của mình, nhưng dục vọng nó lại níu kéo chúng ta lại, nó lại kéo chúng ta xuống. Và nếu chúng ta không có ơn Chúa và cái bước đi mạnh mẽ như Gia-kêu hôm nay, thì chúng ta sẽ phải dừng lại ở nơi mà chúng ta bị lên án. Vậy kính thưa quý ông bà anh chị em, vậy có thể nói rằng có nhà chú giải kinh thánh nơi cây sung này, nơi cây vả này là nơi mà gặp gỡ giữa hai con người. Cái mắt của một con người muốn đón nhận ơn cứu độ, và ánh mắt của con người là Đức Giê-xu muốn đến để ban ơn cứu độ, và hai ánh mắt đã gặp gỡ nhau. Kính thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay giáo sư chúng ta cũng mừng kính Thánh Martino de Porres. Ngài, chúng ta nhìn lên tượng của Ngài là da màu, nhưng người ta ca ngợi về Ngài có một tấm lòng vàng. Không phải, không biết là hồi bác ái nhìn vào tư tưởng đó để rồi hôm nay các ông, các bà, các chị cũng mặc áo màu vàng để diễn tả cái tấm lòng vàng của vị thánh mà mình nhận làm quan thầy, mình nhận để là phục vụ cho nhau. Bởi vì cha xứ Gioa Kim Ngài vừa nói thế này: Hôm nay là kỷ niệm 25 năm thành lập, nhưng mà thực ra trước đó thì hội đã thành lập trước đó 3 năm rồi. Tức là những cái ngày khởi đầu sơ khai đó thì gom góp tiền bạc, rồi dành thời gian để đi phục vụ người nghèo, chia sẻ, chia cơm sẻ bánh với những người nghèo, và rồi đi đến chính thức thành lập thì hôm nay được tròn 25 năm. Nhìn vào cuộc đời của thánh nhân cũng là một cuộc đời mà gặp gỡ Đức Kitô, thì chân thành mình gặp mình, gặp gỡ Đức Kitô, nảy sinh tình đệ huynh. Cả cuộc đời của Ngài là một cuộc đời biết cho đi và phục vụ người nghèo. Như cha xứ đầu thánh lễ Ngài cũng đã nói, Ngài yêu thương vạn vật, từ nơi đồng cỏ, từ những con người nghèo khó, từ những con người bệnh tật, để rồi Ngài họa lên một chân dung, một khuôn mặt tròn đầy của một Thiên Chúa yêu thương và lòng bao dung. Cũng như ông Gia-kêu hôm nay, khi ông đã đón nhận Đức Kitô rồi thì lòng ông quảng đại, ông chấp nhận nghèo đi một chút, người nhỏ bé lại một chút, nhưng mà lòng của ông thì lại được mở rộng và lòng của ông được lớn lên. Vậy chính cái nhìn của Đức Kitô đã biến đổi Gia-kêu. Chúng ta cũng xin Đức Kitô hôm nay hãy nhìn với chúng ta, nhìn đến chúng ta phận hèn này, nhìn đến chúng ta có thể là những khiếm khuyết và yếu đuối bất toàn của kiếp nhân sinh, nhưng với cái nhìn tha thứ và bao dung của Đức Kitô và của anh chị em xung quanh, chắc chắn tâm hồn của chúng ta cũng trở lên những tấm lòng vàng, biết chia sẻ, biết nâng đỡ, biết bao dung, để rồi những anh chị em nghèo cũng nhận ra chúng ta là những Kitô hữu, là những khuôn mặt của Đức Kitô được gửi đến cho anh chị em. Amen.
Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng.
Chúng sao thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha, từ Người đã đến Chúa bởi Thiên
Kính mời cộng đoàn ngồi.
Giờ đây là phần trao bằng bổ nhiệm cho ban chấp hành hội bác ái. Tổng giáo phận Sài Gòn thành phố Hồ Chí Minh, giáo xứ Vĩnh Hòa, công nhận ban chấp hành hội bác ái Martino giáo xứ Vĩnh Hòa. Căn cứ biên bản họp bầu chọn ban chấp hành của hội bác ái Martino giáo xứ Vĩnh Hòa ngày 22 tháng 10 năm 2019 với sự hiện diện của 19 trên 22 hội viên, sau khi cầu nguyện, xem xét và trao đổi, nay cha chánh xứ giáo xứ Vĩnh Hòa quyết định cấp bằng bổ nhiệm cho quý bà có tên sau đây vào các chức vụ. Thứ nhất, bà Maria Ngô Thị Hồng, đoàn trưởng hội bác ái. Thứ hai, bà Maria Ngô Thị Thu, thư ký hội bác ái, với nhiệm kỳ 4 năm từ năm 2020 đến năm 2024, làm tại giáo xứ Vĩnh Hòa ngày 3 tháng 11 năm 2019, linh mục chánh xứ Joachim Lê Hậu Hán. Xin cộng đoàn cho chàng vỗ tay chúc mừng. Giờ đây xin mời cộng đoàn đứng thánh lễ tiếp tục với phần lời nguyện chung.
Anh chị em thân mến, gặp gỡ Đức Kitô, ông Gia Kêu đã trở nên một con người mới, không còn là người tội lỗi nữa. Gặp gỡ Đức Kitô, Thánh Martino đã có một tấm lòng vàng và một đôi tay biết yêu thương mở rộng giúp đỡ người nghèo. Trong tâm tình tạ ơn, chúng ta dâng những lời nguyện xin.
Hội thánh là đoàn chiên của Đức Kitô. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tư luôn noi gương người mà đối xử tử nhân với các con chiên lạc và thật lòng sám hối ăn năn. Ông Gia Kêu tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang đi tìm Chúa đều được người chỉ lối đường cho cuộc đời hành trình tìm về nguồn chân thiên mỹ.
Trong đời sống thường ngày, lúc nào cũng có những người bị đồng loại của mình khinh dễ, cô lập và đối xử tệ bạc. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai là nạn nhân của áp bức, bất công, được Chúa thương nâng đỡ ủi an. Ý thức thân phận tội lỗi của mình và quyết tâm đổi mới đời sống nên hoàn thiện hơn là điều mà mọi Kitô hữu cần quan tâm thực hiện. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta và đặc biệt các thành viên trong hội bác ái trong ngày lễ bốn mạng hiểu được điều đó và cố gắng thực hiện trong đời sống đức tin thường ngày.
Lạy Chúa Giêsu, như ông Gia Kêu, chúng con đã bỏ hết mọi sự, chúng con đến với thánh lễ để tìm gặp Chúa. Chúng con cũng biết bỏ mình đi, quên cái tôi của mình trong cuộc sống hàng ngày để chúng con mong gặp được Chúa. Xin Chúa thấy chúng con đang cố gắng, cố sức, và xin cho chúng con được gặp gỡ Chúa khi chính Chúa nhìn thấy những cố gắng của chúng con, cho chúng con được nhận ra Chúa và xin Chúa biến đổi cuộc đời chúng con thành của lễ đẹp lòng Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời.
Lễ vật trình nguyện.
nơi câu đời con dâng. Dâng Chúa tình yêu, chúc tụng tình thương ba la siêu tan suốt cuộc đời con, ân tình tràn chứa. Con rất câu đoàn nguyện cho tin ra siêu huyền, nguyện dâng cha thì lễ.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là hy lễ của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin cho bánh đều chúng con dâng trở nên của lễ tinh tuyền trước nhan Chúa và đem lại cho chúng con nguồn ơn phúc dồi dào. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con biết rằng vì vinh quang vô biên của Chúa, Chúa dùng thần tính mà cứu giúp chúng con là những kẻ phải chết. Hơn nữa, Chúa còn dự liệu linh dược để chữa lành bản tính phải chết của chúng con và giải thoát tất cả những ai vì mang bản tính đó mà bị hư mất nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Nhờ người đạo binh các thiên thần thờ lại uy linh Chúa, muôn đời hoan hỷ trước tôn nhan. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài hân hoan tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con này xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình người, cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đúng tin.
Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã dùng thân to và từ phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu con trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa Lan Rồng Khâu Hoàn Cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Cha Giuse Giám Quan Giao Phần, Đức Cha Louis, Đức Hồng Y John Bautista cùng toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là các hội viên hội bác ái đã qua đời, cùng các thân nhân, ân nhân và 10 linh hồn Đa Minh, 9 linh hồn Maria, 6 linh hồn John Bautista, linh hồn Ine Vicente, 4 linh hồn Giuse, linh hồn Anna, Francisco Xavier, Francisco Ferro, Maria Maddalena và các linh hồn mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người.
Xin Chúa cùng như đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thấy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hướng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đều lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cao sang, nương Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa xưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con ra khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa đồng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Yeah.
đây xin Thiên Chúa để đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc xin Thiên Chúa.
Con xin tạ ơn những phúc ân Chúa ban tràn lan. Một đời con xin tạ ơn những tháng năm tràn chứa ân tình. Dù đời không như là mơ, những đắng cay trong chất từng ngày, nhưng Ngài đã hóa gian nan trở nên những niềm vui tràn đầy. Trăng sao tỏa sáng dẫn bước con giữa đêm mù khơi, tình Ngài cho con niềm vui những lúc con cảm thấy rã rời. Đường chân con đi thật xa, nỗi lắng lo ngày mai về đâu, tin rằng có Chúa yêu thương dìu con đến tình yêu nhiệm màu.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa được mình và máu Đức Kitô bồi dưỡng, xin Chúa tăng cường hoạt động nơi chúng con để chúng con được sẵn sàng lãnh nhận những ơn lành Chúa hứa cho những ai tham dự bí tích này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Chúng con kính mời quý cha và cộng đoàn an tọa. Giờ đây vì đại diện hội bác ái sẽ có đôi lời tri ân đến quý cha và cộng đoàn.
Trọng kính cha xứ Gioan Kim, cha Gioan dòng linh mục Thánh Tâm, quý hội đồng phục vụ giáo xứ, quý hội đoàn, đoàn thể, quý ông bà cố, quý ân nhân cùng toàn thể cộng đoàn phục vụ. Hôm nay hội bác ái chúng con hân hoan mừng kính Thánh Martino là một thánh minh bổn mạng, có tấm lòng vàng, yêu thương người nghèo cùng khổ. Con xin thay mặt hội bác ái hết lòng tri ân đến cha xứ Gioan Kim. Trong nhiều năm qua, cha đã hết lòng chỉ bảo và hướng dẫn cộng đoàn giáo xứ chúng con được đổi mới, phát triển hơn. Cách riêng hội bác ái, cha luôn dạy bảo, thăm hỏi, động viên, giúp đỡ hội bác ái chúng con. Nhờ tấm lòng yêu ái đặc biệt của cha và chung tay giúp đỡ của cha với hội bác ái chúng con trong việc giúp đỡ gia đình nghèo neo đơn cũng như chia sẻ quà Tết hàng năm, chúng con xin hết lòng tri ân cha. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Thánh Martino ban cho cha được nhiều sức khỏe, sáng suốt, khôn ngoan và tràn đầy hồng ân Chúa. Chúng con cũng xin chân thành cảm ơn cha Gioan Kim đã vì tình yêu thương giáo xứ hàng tuần về dâng thánh lễ cầu nguyện, và đặc biệt hôm nay cha đã không quản ngại về dâng thánh lễ tạ ơn kỷ niệm 25 năm ngày thành lập hội bác ái chúng con. Xin Thiên Chúa luôn luôn tổ động, luôn luôn tuôn đổ hồng ân trên cha. Kính thưa ban phục vụ bốn khu, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã cộng tác giúp đỡ cách này cách khác với chúng tôi. Suốt 25 năm qua, chúng tôi xin hết lòng tri ân. Kính thưa quý ông bà cố, quý ân nhân, quý hội đoàn, đoàn thể, ca đoàn Thánh Mẫu, cùng toàn thể cộng đoàn, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã tham dự thánh lễ cầu nguyện cho hội bác ái. Sự hiện diện cùng với sự hiệp thông của quý vị trong thánh lễ này đã làm tăng thêm lửa nhiệt tình phục vụ của hội chúng tôi. Nguyện xin tình yêu Thiên Chúa che chở và ban cho quý vị mọi bình an, niềm vui trong cuộc sống. Kính thưa cha xứ Gioan Kim, nhân dịp này con cũng xin báo cáo với cha xứ, hội bác ái chúng con gồm có 22 hội viên. Các hoạt động của hội là thăm hỏi giúp đỡ những bệnh nhân, người già neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn, và nét đẹp truyền thống là chia sẻ quà Tết hàng năm cho các hộ nghèo trong giáo xứ. Sau hết, kính thưa quý cha, để tỏ lòng kính mến, chúng con xin gửi đến quý cha những bó hoa tươi thắm. Chúng con đồng kính dâng.
Xin cảm ơn lời chúc mừng của bà hội trưởng hội bác ái với Martino. Cũng tiếp lời để cảm ơn cộng đoàn phục vụ đã cầu nguyện. Và cũng xin lỗi anh chị em đi lễ ngoài sân. Do cái nhà nó cũng chật hẹp nên là cái việc đưa tiệc ra nó hơi sớm, làm cho mình chia trí lo ra, thánh lễ chưa xong. Xin lỗi ông bà anh chị em, cách tổ chức còn thiếu sót. Và đặc biệt là chúng tôi cảm ơn quý hội viên bác ái. Trong năm vừa qua thì tôi có một vài chương trình đối với một vài gia đình nghèo, khó khăn. Và được biết rằng một số thành viên của hội rất nhiệt tình và có một cái sự khôn khéo để giúp đỡ các gia đình khó khăn. Không phải dễ để mà đến gần đâu, nhưng mà phải thật là khéo léo thì mới có thể giúp được. Nên chúng ta cho một tràng vỗ tay để chúc mừng hội ba gái cho những người đã cố gắng, đã làm được những việc rất tốt trong cái năm vừa qua và hôm nay, như là dâng của lễ lên Chúa, tạ ơn Chúa. Và cũng mong tiếp tục là thăm viếng, và khi các giáo khu có những cái người mà cần giúp đỡ thì hội bác ái tiếp tục nhanh nhẹn và quảng đại, thêm nữa là thăm viếng. Năm nay thì hội đồng giáo xứ nhiệm kỳ mới, ban thường vụ thì có ông Trùm Thiều sẽ đặc trách về một số việc tông đồ và đặc biệt là bác ái xã hội. Nên rằng ông Trùm Thiều, phó chủ tịch hội đồng giáo xứ, sẽ kiêm nhiệm công việc này và công tác với các ông bà trùm cả các khu, và đặc biệt là liên hệ đặc biệt với hội bác ái để có thể làm những cái công việc lo cho những gia đình khó khăn. Không có kể có đạo hay không có đạo, chúng ta làm một việc là sáng danh Chúa, đấy là điều quan trọng. Nên xin mọi người cầu nguyện cho công việc này trong cái nhiệm kỳ mới của ban thường vụ, cộng tác với lại hội bác ái làm tốt nhất có thể. Và cũng nhân dịp hôm nay, tôi thay mặt cho cộng đoàn giáo xứ cảm ơn chị Huệ, giáo khu Đao Minh, đã cho 200 cái ghế dựa dành cho các cụ yếu đau. Cái ghế rất đẹp, rất là tiện, có cái tay vịn nên các cụ đi lễ an toàn. Ghế cũ nó giòn, nó lâu năm mà nó cũng có nguy hiểm. Nên đợt này thì có thêm chị Huệ. Lần trước thì có ông bà Trùm Vi, có bà Trùm Hồng, hội trưởng bác ái, cho 500 cái ghế nhựa chúng ta đang ngồi thay cái ghế cũ. Chúng ta cảm ơn bằng một tràng vỗ tay thật lớn các vị đã giúp đỡ cho nhà thờ. Và xin được nhắc, chúng ta vẫn đang trong những ngày để lãnh ơn toàn xá, chuyển cầu cho các linh hồn. Xin mọi người chúng ta đi viếng nghĩa trang, khi có thể được chúng ta đến nơi đọc một kinh lạy cha, một kinh tin kính từ nay cho đến hết ngày mùng 8 tháng 11, ngày hội thánh ban ơn đại xá cho tất cả những ai làm việc bác ái cầu nguyện cho các linh hồn khi đi viếng nghĩa trang, với điều kiện là xưng tội trước lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. Nên là chúng ta lập công để cứu các linh hồn nơi lò luyện tội. Xin cảm ơn cộng đoàn đã lắng nghe. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta xin phép lành của Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Amen.